Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca
giờ chúng ta học tiếp về cái phần của ngài Tổ Tiên Lược Sư. Thì đây á, ở đây trong cái phần này ngài nói rất là kỹ, tức là khi mà ngài xuất gia thì tha thiết tu hành, trong cái tha thiết tu hành đó dụng công, sư dụng công lao nhọc quá mức mà phát bệnh. Nhưng mà khi mà phát bệnh rồi thì đặc biệt cảm đến thiên vương, trao cho thuốc bổ tâm. Bắt đầu nhân đó mới tâm sự với sư. Thì chúng ta học vào cái khúc này trước. Thì bây giờ chúng ta thấy là thường thường là những người xuất gia, tức là các ngài hay nói về cái nhân duyên già, bệnh, chết. Không những mà các vị hay nhắc nhở cho chúng ta thấy cái điều đó, mà kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa, tức là trong kinh Tạp A Hàm, bài kinh số 1117, tức là một hôm á, là khi mà ông vua Ba Tư Nạc, tức là ông vua Ba Tư Nạc này á, là binh tướng rất là hùng mạnh, của cải rất là giàu sang, cho nên ông có những cái tâm kiêu mạn. Thì một hôm á, ông đến, ông gặp Đức Thế Tôn, thì trên khuôn mặt ông á, rất là có cái tâm kiêu mạn. Đức Thế Tôn hỏi ông như thế này: đại vương đi đâu mà về dẫn quân lính rất là đông đến thăm Như Lai? Thì ông mới trên cái khuôn mặt của ông ấy biểu hiện lên một cái tâm rất là kiêu mạn, một cái tâm rất là hãnh diện. Ông nói là ông chinh phạt một cái đất nước, tức là giáp giới biên cương của ông đó, thắng trận trở về. Thì lúc này Đức Phật nói như thế này: này đại vương, giả như trong bốn hướng, đông tây nam bắc, đều có bốn cái hòn núi thật là lớn, mà những hòn núi này đi đến đâu á là đè nát những người đến đó, thì đại vương có thể nào mà cử những cái binh hùng tướng mạnh nào mà để ngăn chặn ngọn núi này hay không? Thì ông vua Ba Tư Nạc nghe như thế rồi thì ông mới xác chứng rằng không có thể nào mà ông đem những cái binh hùng tướng mạnh của ông, dầu cho binh hùng tướng mạnh ông rất là mạnh vào cái thời Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ Đức Phật có nói là bốn ngọn núi này là tiêu biểu cho sanh, già, bệnh rồi chết. Chúng ta học từ từ, đúng không? Thì như vậy, sở dĩ mà ngày hôm nay chúng ta đi xuất gia tu học, thì dầu gì nữa chúng ta cũng thức tỉnh được, cảm thán được kiếp phận của con người khi chúng ta sanh ra. Rồi bây giờ mình thấy nè, mình sanh ra rồi, bây giờ mình làm lụng. Nếu mà ai mà có gia đình á, thì sống trong một cái môi trường lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con gì đó. Rồi cuối cùng đi đến cái giai đoạn cuối cùng là gì? Già cái bệnh cái rồi chết. Mà trong kinh Pháp Cú nói là khi một con người mà sống trong cuộc đời này mà không có biết được chân lý, không có sự tu tập á, thì nó giống như khúc gỗ mục, đúng không? Hay như bữa mà chúng ta thấy á, mình làm cái từ thiện đây á, có một ông cụ, ông già rất là tội, mà năm nay ông 84 tuổi, không có gia đình, không có vợ, mà cũng không có con, cũng có chán, và ông sống như thế. Thì ai mà thương ông thì cho ông gì, ông ăn cái nấy. Rồi có những cái cái từ thiện nào mà đến đây á, thì ở xã ta biết là đến ta đưa phiếu cho ông, đến ông nhận. Và cuộc sống ông rất là khổ. Thì khi mà ông tâm sự như thế rồi thì tôi nói, giả như mà lúc trước ngày xưa mà ông biết đạo á, mà ông tu tập á, thì giờ này sao? Giờ này chắc cũng lên hòa thượng rồi, đúng không? Mà lên hòa thượng thì giờ này ông có khổ mà rất nhiều người đến ta cung kính ta hỏi đạo ông, thì mình thấy cái thời gian mình bỏ ra nó bao nhiêu, chớp mắt là đến. Mà trong nhà Phật dùng cái từ gì? Bên đạo phẩm á, thường thường á, chẳng hạn đạo phẩm đạo mạnh tử á, thường thường ông dùng là một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt tức là rất là nhanh, mình sanh ra cái mình nhắm mình mở ra cái già, nhắm lại mở nữa bệnh, nhắm mở chết, đúng không? Mà còn bên nhà Phật thì sao? Đức Phật thì sâu, thấy sâu hơn nữa. Sâu chỗ nào? Đại chúng thấy Đức Phật thấy sâu hơn chỗ nào? Mình học kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi đó, hoặc là chúng ta học gì? Học những cái án văn mà hay nhất của ông Nguyễn Du, đúng không? Ai nhớ cái chỗ đó không? Trăm năm trăm cõi người ta, đúng không? Gì nữa? Ai ai cũng hít vào thở ra. Mình hít vào mà mình không thở ra sao? Chết. Có nghĩa là nhanh hơn cái chớp mắt, rất là nhanh. Chúng tôi nhớ ngày nào đó mình còn vào, nhớ là còn vào sườn chiếu để công quả, chờ cái ngày xuất gia. Thì lúc đó là tôi vào sườn chiếu là tôi tưởng là tôi là chắc là mình già mình lớn rồi, cho nên rất là ngần ngại. Thì lúc đó là năm đó khoảng chừng 23 tuổi. Mà khi vào sườn chiếu mình rất là mừng, bởi vì trong sườn chiếu là so ra là mình là trẻ nhất. Nhưng bây giờ sao? Thời gian quý Phật tử đại chúng thấy thời gian nó đâu có đứng lại. Mà năm nay thì mình gần 50 tuổi rồi, thấy nhanh không? Tôi còn nhớ, chúng tôi còn nhớ lại là khi vào sườn chiếu là cái mùa đó là những cái mùa xây dựng. Lúc chúng tôi vào sườn chiếu là cái chánh điện, là chánh điện tạm. Lúc đó sư ông từ chân không về làm chánh điện tạm, chưa có giảng đường, chưa có nhà khách, chưa có gì hết. Nhà tranh vách lá rất là nhiều, chỉ có chánh điện là làm bằng nhà xây mà cũng là lợp tôn bằng nửa cái này thôi, nhỏ, rất là nhỏ. Rồi khi mà làm xây dựng là chúng tôi còn sức trẻ, còn thanh niên, làm rất là hăng hái, làm không có biết mệt. Mà bây giờ hồi sáng tôi thử làm một chút xíu, thấy không? Phụ cắt cái cây cọ. Mà khi mà mình cắt một hai bịa rồi mình thấy cảm thấy nó hơi mệt ngày xưa. Mà cái già mình nó đến rồi. Mà bây giờ mình không có lo tu học, mình không có lo trưởng dưỡng đạo tâm của mình á, thì chớp mắt nó đến, tới rất là nhanh. Nhất là những người mà trẻ tuổi, mình đừng nghĩ mình trẻ tuổi, không bao giờ. Thời gian nó không đứng lại. Mình thấy mới hồi Tết này không, là chuẩn bị Tết nữa rồi. Chuẩn bị vào hạ, rồi chuẩn bị ra hạ, rồi chuẩn bị rằm tháng 10, rồi chuẩn bị Tết. Thêm tuổi nữa. Mà thêm tuổi là gì? Là chúng thấy thêm tuổi là gì? Ngày nay điều bảo thêm một tuổi, tôi nói ngày nay bớt một năm. Thêm là gì? Thêm là bớt, bớt một năm, phải không? Chẳng hạn như là ở đây cụ phổ ngồi ngoài kia học cho cũng nghe, bớt một năm, đúng không? Rồi cụ Khiêm, cụ Thọn là bớt thêm một năm nữa. Mình thấy như thế không phải là để mình chán nản, mà mình thấy như thế để mình phấn đấu. Mà một khi cái già, cái bệnh nó đến rồi thì bao nhiêu cái hùng lực, bao nhiêu cái hùng tâm, hùng lực hùng tâm là chai chén ngày xưa mất hết, không còn nữa. Mình chúng nhớ mà câu chuyện mà gãy chút xíu nha. phim Kim Dung á. Kim Dung tức là Quách Khiếu Thiên, lúc mà chết lại bắt đầu là để là người vợ đó. Thì người vợ này á, lúc mà mang thai sau là đặt là Quách Tĩnh á, đúng không? Thì cuối cùng mà tôi cởi quán tắt thôi, ở trên một cái đại mạc được ai, được Thành Cát Tư Hãn. Khi mà Thành Cát Tư Hãn mà phong làm phò mã rồi á, thì cuối cùng á là Quách Tĩnh là bây giờ muốn tìm cái người mà giết cha mình ngày xưa, cho nên về Trung Nguyên bỏ xứ Đại Mạc. Nhưng mà cái phút cuối chúng ta thấy rất là hay là ông Thành Cát Tư Hãn này ông luôn luôn ông nhớ, lúc nào cũng nhớ Quách Tĩnh đó. Ông nhắn đứa con của ông là tức là Đà Lôi đó, bạn anh em kết nghĩa với Quách Tĩnh là phải bất cứ giá nào phải tìm Quách Tĩnh về, vì ông bệnh ông sắp chết rồi. Nhưng mà khi mà ông về rồi đó thì Quách Tĩnh gặp ông rồi đó, thì hai người mới rong ngựa trên thảo nguyên. Thì ông nói là cái đất nước của ông là không có mặt trời lặn, bởi vì khi mà ông khởi binh là ông chiếm gần hết một nửa châu Âu rồi. Thì cuối cùng Quách Tĩnh nói một câu như này: Đại Hãn chiếm đất đai của người khác rất là nhiều, xương chất thành đống, máu đổ thành sông. Nhưng mà một khi mà Đại Hãn chết đi rồi á, thì dùng bao nhiêu tấc đất. Rồi ngay đó ông giật mình liền, ông sửng sốt. Và khi mà ông nghe nói như thế là bao nhiêu cái hùng tâm, bao nhiêu cái sức mạnh ông đều trôi theo cái lời nói của Quách Tĩnh. Và quả tình ông về nhà ông bệnh, nói trong đêm đó ông bệnh, ông học máu ông chết. Cho nên khi mà cái già, cái bệnh, cái chết nó đến rồi đó là chúng ta khó, rất là khó công phu lắm. Cho nên bây giờ mình còn sức khỏe nè, còn đầy đủ năng lực, còn đầy đủ nhiệt huyết, chỉ có giờ phút này chúng ta dụng công thôi. Khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, dụng công nó cũng bị chướng. Thì khi mà cho nên tại sao mà chúng ta ở trong một cái thiền viện, ở trong một cái môi trường mà chúng ta dụng công, chúng ta tu học được? Vì chúng ta nhớ là cái lời Đức Phật là già nó sẽ đến, bệnh nó sẽ đến, rồi chết nó sẽ đến. Đức Phật đưa ra những cái bài học, cho nên mình gắn gỗ mình tu. Nếu mà đại chúng mình thấy là mình sống trong cuộc đời mình không có già, không có bệnh, không có chết, thì bảo đảm chưa chắc gì tối mình lên tụng kinh, mình ngồi thiền, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này á, tôi nêu lên cho đại chúng về cái phần già rồi bệnh của ngài Phó Đại Sĩ. Đại chúng thấy chẳng hạn như ngày xưa mình còn trẻ đi, một lần bị cảm từng lẽ nó bớt. Mà bây giờ ai mà lớn tuổi mà bị cảm, mà bị nhiễm lạnh á, sao một tháng nó cũng chưa hết, cái khi 2 tháng, khi 3 tháng, khi 5 rồi chuẩn bị đi luôn. Chuẩn bị nhập nước bàn. Bởi vì cái thân mình nó giống như chiếc xe vậy á, là chúng thấy chiếc xe mà mình đi thời gian, xe mình đi thời gian bắt đầu nó mục, cái nó cũ cái nó rã. Hồi trưa là chúng ta ăn một bữa cơm, hoặc là hồi sáng chúng ta ăn một cái tô bún hay là gì đó, là chúng ta đang bỏ dầu nhớt dễ chạy trong cái hết. Mà nếu mà mình hôm nào đó mình không bỏ dầu bỏ nhớt vô, nó chạy hơi trùng chặt, cái cơ thể mình giống chiếc xe vậy. Ở đây mà ai mà làm lái xe biết, giống như Như Hàng Hải biết, cứ chạy là chẳng hạn như 5,000 cây số mà không vào nhớt, lỗ đầu xe nó có vấn đề, nên phải lên Sài Gòn vào dầu, vào nhớt, đổ xăng. Mình buổi trưa hay là buổi sáng là mình đổ xăng, cho thêm chút dầu chút nhớt vô, trơn trơn chạy. Thấy không? Bây giờ hôm nào đó một ngày mình không ăn coi, tối mình lên tụng kinh chắc cũng nổi, chạy cũng nổi. Cho nên là vào cái thời Đức Phật đó, những vị mà cung tần mỹ nữ đó, đa phần không bao giờ đến nghe pháp Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn hay vạch trần ra những cái gì mà xấu xa nhất ở cuộc đời của con người cho người ta thấy là tu. Mà đa phần là cung tần mỹ nữ là luôn luôn gì phê cái đẹp. Nhưng mà Khmer đời nào có đi nghe Đức Phật nói pháp đâu, thấy không? Vì bài pháp đẹp. Nhưng mà cuối cùng một hôm là bà đến mà nghe Đức Phật thuyết pháp, kinh văn cái duyên gì chín mùi và đến mà nghe pháp, thì bây giờ Đức Phật đó là biến ra một cái người hầu Đức Thế Tôn. Mà cái người hầu này rất là đẹp, đẹp đến mức độ là bà không ngờ là trên thế gian này có một người phụ nữ mà quá đẹp như thế, đang đứng bên Thế Tôn. Rồi từ từ sao già già cái bệnh cái rũ xuống chết bắt đầu dòi rồi nó ra, nó bò ra ngay tức khắc, bà quán chiếu chứng A La Hán. Thấy không? Thì bây giờ ở bên Miến Điện họ tu hay họ đưa ra những cái đề mục á. Đề mục là mình ngồi thì mình cảm thấy là cái cuộc đời này nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó vô thường, để mình bớt chín mắt trên đây hết. Cho nên có những người mà khi mà vào trong đạo rồi còn trẻ tuổi, còn sung sức, thì chúng ta còn có tâm này tâm kia thiệt. Còn có tâm, có những tâm hơn thua, có những tâm thị phi, có những tâm phải quấy. Nhưng mà mình tu thời gian lớn một chút rồi, bắt đầu cái già cái bệnh nó đến là không muốn gì nữa. Không có còn hăng say, không có còn cái gì nữa hết. Chỉ lo một bề tu tập thôi, ai nói thì nói thì cười thôi. Cho nên tại sao những người tu lâu chừng nào á, thì tự nhiên ta có sức dừng mạnh hơn mình. Để chúng tin chứ tu chừng 20 năm thôi. Bây giờ mình tu á, 1-2 năm ở nhà điện lên, mình còn thấy mình còn có những cái khởi niệm này khởi niệm kia. Mà khi mình tu lâu một cái rồi mình không màng nữa. Bởi vì cái bản thân mình lo còn chưa xong mà gia đình mình lo sao sống. Cho nên là buông cái nhẹ rất là nhẹ. Thấy không? Đó cho nên là quý thầy và quý phải nghiệm ở chỗ này thật kỹ để mình buông xả không có gì hết. Bây giờ ngài đại phó đại sĩ nói về cái già nè. Soi kiến dung nhan đổi, lên thiền khí lực suy. Hôm nào đó mình có cái dịp duyên gì đó, cái ngài nói là mình soi kiến thì bỗng nhiên thấy cái dung sắc dung nhan mình nó đổi, không phải ngày xưa nữa. Ngày xưa cái mình cười ra cái cặp mắt mình nó không có chân chim á, bây giờ mình cười cái nó dài ra rồi, da mặt da đầu nhăn nhiều hết. Ngày xưa anh Mẫn đâu có cười ra đâu có chân chim, giờ anh cười cái rồi thấy, tức là cái nhan sắc của mình á nó đổi hết. À gì nữa, lên thiền khí lực si, tức là mình ngày xưa mình đi lên những cái bậc tâm cấp mà lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 gì đó thì đi cũng mệt, mà bây giờ đi lên nó bắt đầu phải nghỉ một chút. Than ôi nay đã lão, sức khỏe đã kém đi, tức là than rồi đó, bây giờ mới biết là nay mình già mình yếu. Ngày xưa mình đi bộ phải không, 1-2-3 cây số hoặc là 5 cây số đâu có thấy mệt gì đâu, mà bây giờ đi cái là sao, lưng đau, đầu gối nó nhức, nó mỏi. Tôi thường hay giảng cho Phật tử, tôi nói đây là lá thư thứ hai mà ông vua Diêm Vương gửi đến cho mình. Lá thư thứ ba nữa là tóc bắt đầu mình bạc trắng hết. Còn lá thư thứ bốn là nằm trên giường thôi thớp thở, chuẩn bị rồi đó. Mình nghĩ cái cuộc đời này mà nếu mà không có ai mà già bệnh và chết đó, chưa chắc gì đi tu. Cho nên ở chư thiên, ở cõi chư thiên là không có ai tu hết, đúng thiệt. Bởi vì đó trẻ mãi không có già. Mà đợi khi nào mà già là đi luôn á, tức là năm tướng mà suy hao á, một là nách nó rịn mồ hôi, hai là hoa trên đầu nó héo, ba là chán chỗ ngồi, những cái tướng suy nó hiện ra bắt đầu là chuẩn bị á, họ tan biến ra hư không luôn. Cho nên họ không có thấy già mà cũng thấy bệnh. Thân á, thân tọa cây vực thẳm, tâm như rù nhớ nước. Tức là hôm nào đó mình đi qua một cái dòng suối, mình thấy có một cái cây nó mọc ở trên bờ vực thẳm, mà ngày đêm á dòng nước nó cứ xối mạnh vào cái thân cây thì sao? Có một lúc nào đó cái cây nó bật gốc lên, nó rớt, nó ngã thân. Nhưng mà tâm mình sao? Giống như rù mà nhớ nước. Ở đây Đức Phật nói là sao? Này các tỳ kheo, có các tỳ kheo nào tu tứ niệm xứ, chánh niệm từ một ngày cho đến bảy ngày, Như Lai chắc chắn rằng người này chứng quả vị A-la-hán. Mình đâu được, đúng không? Từ một ngày cho đến bảy ngày. Rồi Ngài nói có thể là một ngày luôn, cũng có thể luôn. Cái tâm mình là gì? Cái tâm mình là vọng tưởng, nó điên cuồng. Ở đây nói là giống như là rùa mà nhớ nước, còn đắm mê hữu lậu, chẳng chịu học vô vi. Đó, bây giờ là Ngài nói là già, bây giờ đến Ngài nói bệnh nè. Chợt mắt bệnh trầm kha, thân nằm liệt trên giường, vợ con buồn chẳng hỏi, bề bạn chán không thân, đau đớn trăm ngàn mạch, rên xiết động xa gần, chẳng biết đường trước hiểm, theo tình ý tham sân. Tức là chợt cái mắt bệnh trầm kha, cũng giống như là Ngài Tổ Tiên Dược Sư nói là bệnh. Lần lần chúng tôi giải thích là người tu tại sao mà bệnh như thế nào. Một hôm nào đó cái mình mắc bệnh trầm kha, cái nằm liệt một chỗ. Nhưng mà ở đây là mình may mắn là mình có tu có học. Một khi mà chúng ta bệnh á, vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo bệnh, nhớ không? Bệnh gì? Thầy tỳ kheo này bệnh rất là nặng. Mà sở dĩ mà các thầy tỳ kheo mà không đến chăm nom nữa là do Ngài bệnh về cái bệnh kiết lỵ, cho nên thân hình nó rất là thúi hôi, đại chúng đều sợ hết. Ghẻ lỡ nằm một chỗ cho nên ghẻ lỡ nó mọc ra, máu mũi chảy ra rất là nhiều. Một hôm Đức Phật đi ngang qua nghe tại sao mà cái phòng này đóng kín mít mà có cái mùi thúi nó bay ra. Đức Phật mới hỏi Tôn giả Anan. Tôn giả Anan mới kể là ở đây có một thầy tỳ kheo bệnh rất là nặng mà đại chúng không có ngó ngàng. Lúc này Đức Phật mới kêu nấu một nồi nước, nước giống như nước 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 cỏ cây mà thơm á, tự tay Đức Thế Tôn tắm rửa. Khi mà Đức Thế Tôn tắm rửa sạch hết xong rồi thì thuyết một bài pháp, thì trong ngày mai cái vị tỳ kheo này nhập niết bàn. Thì Đức Phật mới hợp đại chúng á, nhớ không? Đức Phật nói là các ông xuất gia bỏ cha bỏ mẹ hết rồi, thì những người mà gần các ông là giống như là huynh đệ, là cha con, là thầy trò. Thì một người bệnh á thì phải 5-10 người lo lắng. Từ đó mới có là cái sau này chư tổ mới lập ra gọi là lập là cái chỗ là bệnh xá đó. Bệnh xá rồi có những cái nhà tăng xá cho những người bệnh đó là ở. Chứ bây không phải mà bệnh thì mình đi trị bệnh bác sĩ là đúng rồi. Nhưng mà có những bệnh là khi mà chúng ta không có cần đi bác sĩ, chúng ta hút thuốc về nhà chúng ta uống, thì phải có cái bệnh xá, cái chỗ ở. Rồi khi đó mà nằm một chỗ là ai nuôi? Bây giờ gia đình cũng có, đâu có thể nào mà gia đình đến nuôi được. Thì tăng chúng thêm nhau mà để mà săn sóc mà nuôi. Đó, đây Phật dạy rất là kỹ. Thì đây qua cái đoạn này nói là dụng công lao nhọc quá sức. Nhưng mà đặc biệt nhất là khi mà đại chúng thấy khi mà mình mạnh đó nha, khi mà mình chưa qua những cái cơn bệnh mà ngặt nghèo nào đó, thì mình tu nó đúng là rai rai một chút. Và khi mình trải qua những cái cơn bệnh chẳng hạn như giống như là ở trong thóc, ở trong thất mà đại chúng mà thấy mình mà tu tiến á, là 10 người đều lúc bệnh nặng lạ một điều. Mà khi bệnh nặng rồi, nếu mà mình quyết chí mà tu á, thì hay cái một điều, không có vọng tưởng, không có vọng tưởng nghĩ đông nghĩ tây nữa, mà nghĩ như thế nào đó để mình vượt thoát cái bệnh này, để mình tu tập, mình tiến thẳng vào công phu. Cho nên trong 10 điều tâm niệm nói đó, phải không? Nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ phát sanh. Để chúng thấy một cái chỗ là Người xưa mà khi mà bệnh nặng á, là đa phần là những vị đó là 10 người là 9 người là đã ngộ đạo trong lúc bệnh. Cho nên ngài Châu Hoàng ngài nói á, bệnh là khổ hay bệnh là thuốc. Nói một câu, bệnh là khổ hay bệnh là thuốc. Thì cuối cùng ngài nói xét cho cùng, bệnh chính là thuốc chứ không phải là khổ. Nhờ cái bệnh cái bây giờ mình mới không còn tham đắm cuộc đời nữa. Nhờ cái bệnh đó mình không còn vọng tưởng đâm tay nữa. Mình chuyên nhất một bề, mình dụng tâm mình tu học. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói là thiền sư Bạch Ẩn nói một câu như này: cái bệnh nó không có sợ, mà sợ nhất là vọng tưởng. Vọng tưởng nó đưa các ông xuống ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bệnh thì nó không đưa xuống. Nhưng mà ở đây đặc biệt nhất là, mà khi ngài bệnh á thì có thiên vương trao xuống cho ngài. Lúc ngài dụng công tha thiết. Ngày xưa mà chúng tôi mà khi mà vào trong thất, đúng là nếu mà dụng công mà quá mức á, chẳng hạn như ở ngoài khi mình còn tu tập ở ngoài thì mình sám hối một ngày có một thời à, đúng không? Mình ngồi thiền á thì hai thời hoặc là ba thời. Nhưng mà khi mà vào thất là lúc đó mình ham tu á thì mình mình sám hối một ngày tới buổi sáng, rồi buổi trưa, buổi chiều, đó là ba thời sám hối, bốn thời ngồi thiền. Do mình dụng công lao nhập như thế thì bắt đầu nó sanh bệnh đa phần. Mà nói thẳng một điều, mình đặt dấu hỏi là tại sao khi mình ở nhà nó không có bệnh, ít lắm, đúng không? Nhưng mà tại sao mà khi mà chúng ta phát tâm xuất gia rồi có những cái bệnh tùy theo mỗi người? Bởi vì khi mà chúng ta phát tâm xuất gia là chúng ta lúc bấy giờ là tiên chiến với nghiệp lực quá khứ của mình trong cái thời trước. Giống như bây giờ mình tuyên bố bây giờ mình có tiền rồi, bây giờ ai đến đòi mình trả, ví dụ như thế. Tức là do những cái thệ nguyện, do những cái phát nguyện. Bởi vì bệnh từ nghiệp mà ra. Mà nghiệp là do gì? Nghiệp là gì? Nghiệp là do hoạch. Hoạch là cái mê lầm ngày xưa mình tạo. Giờ sanh là cái quả khổ, là thân mình bệnh, thân mình bị chướng. Cho nên những người mà tu tập mà bệnh á, mình đừng có nghĩ rằng mình thiếu phước cũng chưa chết. Nhớ nha, mình cứ nghĩ như thế là mình thua. Vào cái thời Đức Phật là trong tăng đoàn có hai người. Một người thứ nhất là rất dễ bị bệnh. Cái hạn như ngài đi khất thực mà gặp mưa ngài cũng bị cảm. Do cái công việc ngài nhiều quá. Biết ai không? Ai biết không? Hả? Tôn giả Xá Lợi Phất. Có những lúc ngài bệnh quá. Bệnh gì? Bệnh viêm mũi. Cho nên ngài phải dùng đến tỏi. Mà dùng đến tỏi thì cách ly đại chúng. Nhớ trong những cái bộ lực kể đó, cách ly đại chúng ở suốt 7 ngày, dùng tỏi xong bớt vào, xong rồi đến trình Đức Thế Tôn mà mới đồng mới vào chúng ở lại. Cái người thứ hai không bao giờ bị bệnh. 80 tuổi xuất gia, 160 tuổi nhập Niết Bàn. Từ khi sanh ra đến 160 năm chưa từng sổ mũi, chưa từng nhức đầu. Tức là cơ thể ngàn cái bệnh gì hết á. Biết ai không? Bà Câu La. Do trong cái thời quá khứ Ngài làm gì? Một hôm có một cái pháp hội thật là lớn, 60.000 vị tỳ kheo A-la-hán ở trong một cái pháp hội đó. Lúc đó Ngài là cái người thầy thuốc, Ngài đến Ngài trúng cái cây mạt lạc đó, giống như trong bên Ấn Độ đó, nó có một cái mùi thơm. Trên Ngài cúng dường, Ngài nấu nước cho 60.000 thầy tỳ kheo đó dùng cái nước của Ngài. Và khi mà cúng như thế rồi thì đời đời Ngài trải bất cứ một cái quốc độ nào, sanh ra bất cứ đâu, không bao giờ bị bệnh. Và đây chúng nhớ lại Ngài Giác Hiền á, tôi hay kể Ngài Giới Hiền chứ, Giác Hiền là đệ tử Ngài Giới Hiền. Khi mà Ngài phát nguyện xuất gia rồi, Ngài bị cái gì? Khớp tay, khớp chân bị nhức mỏi, bị chịu hết nổi luôn. Ngài quyết định Ngài tuyệt thực, tức là nhịn đói sẽ chết. Khi mà ngài nhịn đói cho chết thì đêm đó Ngài nằm mộng, Ngài thấy ba vị Bồ Tát hiện về, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc. Nó sợ vậy mà ông ban cái chứng bệnh nhiều như thế, là đời trước ông làm vua, ông giết nhiều người lắm, giết rất là nhiều người, cho nên bây giờ cái thân ông có chút bệnh này mà tại sao tự tử chết? Thì thôi bây giờ ông ráng đi, 3 năm nữa có một người từ xa từ xa đến đến đại học, thì ông chỉ hay là ông bớt bệnh. Ngộ quá. Cho nên đại chúng thấy là mình bệnh là do cái nghiệp của mình chứ không có gì hết á. Mà đời trước mà ai mà trong một cái môi trường làm tướng, làm vua, làm quan gì đó thì lạm sát nhiều lắm. Mà khi mà lạm sát rồi, khi mà chúng ta phát nguyện xuất gia, bắt đầu cái bệnh nó đến. Còn những người mà đời trước người ta tu tập, người ta ít lạm sát á, tức là ít sát sanh á, thì cái thân người ta ít bệnh. Thì mình hiểu như thế rồi, bây giờ mình phải dụng công mình tu tập. Cho nên bệnh là do từ cái nghiệp chướng mà sanh ra. Thì bây giờ mình gán gỗ, mình ráng mình sám hối, rồi mình làm các việc thiện pháp, rồi mình tu tập để cho cái nghiệp mình từ từ nó giảm, bệnh mình nó dứt. Cho nên đặc biệt nhất là sau này đại chúng mà có dịp mà chúng ta vào thất rồi, bệnh cách mấy, chết cách mấy cũng chết thất luôn. Đừng có mà bể thất mà xin đi trị bệnh. Mình mà bể thất mình xin đi trị bệnh cứ nghĩa mình thua rồi. Trong cái kiếp phận của mình, trong cái sự tu học của mình, tức là mình đầu hàng rồi. Mà bản thân chúng tôi là ngày xưa ở trong thất á, bệnh mức độ mà sư ông Trúc Lâm á nhắn thầy Trung Huệ là kêu chú nó ra đi trị bệnh đi. Tôi quyết tờ giấy tôi xin sám hối sư ông, thà con chết mà thất cái phong ra. Tôi quyết giấy tôi đưa thầy Trung Huệ giúp giùm. Mà khi mà sư ông Trúc Lâm đọc là sư ông nói đúng, nó tu gì nó đúng, thấy không? Thà chết mà thất luôn. Mà xưa nay chưa có ai một người nào mà tu tập mà chết mà thất. Không có chết. Hồi đó là tôi bệnh là miệng tôi chảy máu, là mũi chảy máu, đi tiểu chảy máu, lỗ tai ra máu, tưởng chết cũng thất luôn. Mà chính làm gì? Chính là sư ông là cái người lớn, cái người là chủ Tùng Lâm mà kêu chúng tôi ra để mà về, phải đi xuống Sài Gòn nhập viện liền mà tôi hồi chết cũng thất. Nhờ thầy Trung Huệ cái nấu nước cháo uống cầm cự, vì mình biết đây là cái nghiệp của mình. Mà nói gì nói chứ lúc đó là chịu hết nổi rồi, cái sức lúc đó là giống như là cái ngọn đèn dầu mà nó mà sắp tắt vậy, mình qua cũng thấp mình thấy nó. Nhưng mà mình quyết tâm quyết chí rồi thì nó có một cái đường thoát. Mà bên kinh dịch nó là cùng tắc biến, mà biến tắc thông á. Còn bên nhà thiền là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, đúng không? Liễu ám hoa thơm biệt nhất thơm. Mình đừng có sợ, đừng có ngại hết. Tôi nhắn nhủ cho đại chúng là có dịp là chúng ta phải chuẩn bị, tôi xây một hai cái tháp là mình phải vào, vào trong đó rồi cái tự nhiên mình bệnh cái mình sợ nó thôi, cho con đi trị bệnh rồi thu non luôn, là cả cuộc đời tu mình ra gì hết đó. Nói thẳng điều luôn, mình tu mình cầm chừng chơi thôi. Nó thật ra là cái tâm hướng thượng mình nó không có, nó chết thật luôn. Đó ở Thường Chiếu có một cái vị thầy nhập pháp 19 năm đó, năm thứ 15, 19 năm luôn, năm thứ 15 đó là bị bệnh chỉ nặng lắm. Rồi bây giờ quý thầy đó sao bây giờ đi ra pháp để mà chữa, nhất định ông ra, rồi cuối cùng ra máu nhiều quá, mời bác sĩ đến. Vậy đó là xưa cái vách ở Thường Chiếu mà vách bằng, không phải bằng tường mà nó bằng gỗ, trong phé một cái lỗ nhỏ thì em đưa ra cho người ta chữa, không cho thấy mặt luôn ông thầy đó, thấy không? Rồi gặp mình mà tu tới 15 năm mà nghe nó đi ra cái mừng quá. Ngày xưa ta tu vậy, đừng nói ngày xưa, mới đây thôi. Thì khi mà tôi sám hối mà tôi tha thiết như thế rồi đó, mình không phải là giống như mà tổ được thần nhân mà cho thuốc, không có. Cho nên tối hôm đó cái tôi nằm mộng, tôi thấy tôi đi xuống nhà vệ sinh thì có một con rắn màu trắng le lưỡi ra mổ tôi, hai cái một điều nó mổ tới đâu tôi bớt tới đó, mổ ngay mắt bớt, mổ ngay lỗ tai bớt, mổ ngay miệng, cái nào mà chỗ mà chảy máu nó mổ, mà hai cái một điều mổ đâu cái tự dưng máu nó mới ra nữa. Cái tôi mừng quá, tôi giật mình dậy, tôi biết nằm mơ, tôi ngồi tôi nghiệm. Nên bà chúng có học chữ Hán nha. Ngồi tôi nghiệm à, con rắn là gì ta? Rắn là tức là xà, đó là gì ta? Rắn á, màu trắng tức là bạch, cái lưỡi nó lì ra là có cái dấu bông bông cho nó nữa, là thiệt tức là lưỡi. Tôi nhớ lại ngày xưa có một người bị bệnh rồi chữa trị không hết, là có ông thầy thuốc, ông nói thôi bây giờ phối hợp một cái thuốc gọi là bán chi liên, nó cứ tên là bán chi liên, bạch hoa xà thiệt thảo uống là hết. Tôi nhớ là cái bài thuốc đó, cái ông hộ pháp ông bà cái tôi nói bây giờ mang ra tôi mua tôi 10 gói bán chi liên bạch hoa xà thiệt thảo hợp chung lại, thì quả tình về cái sắc ba thang uống hết cái dụng công đau đầu, tự nhiên cái vọng tưởng mà nó rơi rụng nó rớt lên đó, thì mới hay ra rằng bệnh là thuốc chứ không phải bệnh là khổ. Còn khi mà tôi vào không thoát nữa, cho nên mà những người mà ngày xưa mà ở Trúc Lâm chung với tôi á, có một số mấy ông thầy cũng lớn, ông nói tôi sao biết không, chưa giờ tôi chưa từng bao giờ thấy ai mà vào thất mà nhập thất mà tu tập mà bệnh nhiều như ông mà ra nữa. Thì thôi ông về cho rồi, tôi chỉ cười thôi. Đại chúng thấy ông là cái bệnh mà gọi là gì? Người ta sợ nhất là cái bệnh gọi là sĩ mã tẩu. Sĩ mã tẩu gì biết không? Tức là răng, cái hàm răng trên, hàm răng dưới mình là mũ ăn luồn, mà khi mình ăn luồn nó đưa lên não là mình chết. Mà khi mà tôi vào trong thất á, nó phát là cái bệnh đó. Mà khi mà phát bệnh đó là ăn cơm được thì chỉ uống nước cháo thôi. Mà ra, khi mà ra thất rồi cũng chưa đi bệnh viện nữa. Rồi có một cái người nha sĩ lên, ông khám xong là ông chạy qua bệnh viện, ông nói bây giờ đi gấp cho ông phải chết. Mình mới hay được cái bệnh này rất là nặng chứ không phải nhẹ. Thấy không? Thì ở đây cũng như thế, là Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng là khi mình bị bệnh, nếu mà phước mình tận á, thì không bao giờ mình gặp thầy thuốc giỏi, bệnh nó lần lần nó chết. Còn cái phước lực mình có thì tự nhiên mình gặp thầy thuốc, gặp thầy gặp thuốc giỏi cho mình. Thì hôm nay cũng vậy, tổ tiên niệm sư khi mà ngài dụng công quá mức bệnh, thì bỗng nhiên có thiên vương, vì ngài có duyên với cõi trên đó, đến là trao thuốc cho ngài uống. Rồi đại chúng biết ai nữa không? Cái người thứ hai này đặc biệt bệnh rất là nặng, do ngài dụng công quá sức, tức là thiền sư Bạch Thảo tu quá mức cho nên sanh bệnh. Bệnh là lúc đó tưởng ngài chết. Rồi cuối cùng ngài lên núi, ngài gặp một cái vị tiên đó, nhớ không, à, chỉ cho ngài quán, để một quán một cái trái cam, bắt đầu ngồi thiền hít thở, quán tưởng cái cam là giống như một cái nước cam lồ nó chảy xuống từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Thì quá tầm 3 tháng sau cái ngày hết bệnh. Thì kể lại đó. Ai nữa, thiền sư Băng Cây dụng công lao lực quá cũng bệnh, bệnh tưởng chết luôn. Cái một hôm cái ngày khẹt ra đó, khi mà cục đàm nó bay ra cái ngày ngộ đạo luôn. Cho nên qua vấn đề này chúng ta thấy là đời trước là mình cũng có tạo những cái nghiệp gì đó, cho nên đời này cái mình mang thân, một cái thân bệnh của mình tu tập nó có khi nó bị chướng, nhưng mà ráng mình thành tâm, mình sám hối, rồi mình phát nguyện là sống cũng ở trong tùng lâm mà chết cũng nằm ở trong tùng lâm, không có một niệm nào mà để đi về nhà để mà nằm mà chờ chết, hay là mình về nhà cho người thân mình nuôi. Mình bây giờ mình đi coi như là mình cắt đứt rồi, mình chết rồi. Cho nên bên Tây Tạng nó có một cái phong tục tôi thấy cũng rất là hay. Khi mà người đó chết rồi, đúng 49 ngày cái ngày cuối cùng thì cái người thân đã đứng trước cái di ảnh, người đó nói: này anh và là người chị, nhà ông đã bị đốt rồi, chồng ông bỏ đi rồi, chồng cô bỏ đi rồi, còn con của cô đó là nó cũng đi mất luôn, thân bằng quyến thuộc còn ai nữa, nhớ nha, đừng có trở lại. Thì bây giờ mình đi cái này giống như mình chết rồi, phải không? Thân bằng quyến thuộc của mình là ai? Là chúng sanh. Xứ sở của mình là ai? Là bốn biển, vậy thôi. Nơi nào cũng là cha, nơi nào cũng là mẹ, nơi nào cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Mình tu là mình cắt đứt. Thì khi mình nghĩ được như thế là mình đã giải thoát hết nửa rồi. Hồi chúng thấy mình giải thoát nửa, nhẹ lắm. Rất là nhẹ. Đó. Cho nên đại chúng là lâu lâu là coi những cái mẫu chuyện để mà sách tấn của mình. Rồi cái người thứ ba là ai biết không? Mira đề ba, con người siêu việt á, ha. Thì làm chứ mình cũng phải chút ít chứ đâu phải. Tôi ngày xưa đã từng bệnh rất là nhiều, chướng duyên rất là nhiều trên đường tu, chứ không phải mà tôi nhìn lại đại chúng bây giờ là cái nghiệp nhẹ tôi nhiều lắm. Sao là như thế chứ? Bệnh bây giờ tôi thấy cũng có nhiều, đau lưng một chút rồi này kia thôi, rồi cũng đi trị rồi cũng về. Mà đại chúng bây giờ thấy không, bây giờ nhớ hãy bây giờ mình bệnh đi, nhớ không, ví dụ như chúng mà mình bệnh cái bây giờ cũng có thuốc, đúng không, rồi cũng có điều kiện. Chứ ngày xưa vào cái thời chúng tôi là khổ lắm, không có thuốc, không có được nhiều đâu. Ngày xưa tôi nhớ tôi ở trong một cái tu viện nọ đó, bệnh nặng lắm, bệnh chịu hết nổi rồi. Là cái ông thầy thuốc á, ông bác sĩ nói là bây giờ là chỉ cần thầy vô một chai nước biển là thầy hết bệnh, bị thầy suy nhược cơ thể trong đó gì hết á. Rồi tôi hỏi chai nước biển bao nhiêu, ông nói 100 ngàn. Tôi còn nhớ thời đó 100 ngàn. Tôi nói bây giờ tôi không có tiền 100 ngàn đâu ra. Ông nói bây giờ tôi cho thầy 50 ngàn, thầy kiếm đâu ra 50 ngàn đi, mà thầy kiếm đỏ mắt luôn cũng có 10 ngàn ở 50 ngàn rồi cũng vô luôn, thấy không? Ngày xưa mà nói mà đi mà xin tiền đi trị bệnh rất là hiếm. Tại vì chùa chiền thiền viện tất cả những nơi không có tiền, không có gạo ăn mà. Tiền đó mà mua thuốc rất là khó. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng mình bệnh, chẳng hạn như mình bệnh cái là 2 triệu hoặc là 5 triệu hoặc là 10 triệu bây giờ dễ. Chứ ngày xưa tôi còn nhớ là khi mà mổ xuống mổ cái răng tôi á, là ông bác sĩ nói tôi là phải đóng nộp phí là 1,5 triệu để mổ cái răng. Mà đại chúng biết trong túi tôi có nhiêu không? Biết nhiêu không? đúng luôn nha, là 60 ngàn. Bây giờ khi mà ông bác sĩ ông lên ông trình siêu âm xong đó, siêu âm nói là xuống thủ bổn lấy tiền, chú nhớ lấy nhiều nhiều ghê cho đủ. Tôi còn nhớ tôi xuống thủ bổn đưa tôi đúng 100 ngàn, mà ông phán một câu, nếu mà dư đưa về lại, tôi nói trong bụng, một cái ông này ông nói kỳ quá. Dòng đi dòng về hết 80 ngàn rồi, còn 20 ngàn á, nói thiệt chứ không, không đủ mua phân gà nữa. Mà ông phán một câu hả, mà dư đưa về lại. Mà quá trình khi mà tôi xuống rồi đó, tiền xe hết 40 rồi, rồi tiền xe ôm rồi vô vào bệnh viện nữa, còn đúng 60 ngàn. Tôi còn nhớ đưa tôi đúng 100 ngàn. Rồi nó nói thẳng bác sĩ luôn, nó nói bây giờ thôi ông làm tôi về lại tiền viện cho hết tiền, còn 60 rồi. Thấy không? Chị ông là kêu lấy nhiều để dư, còn xuống thủ bổn cho cũng cũng chịu làm gì. Rồi cuối cùng bác sĩ hợp lại, nó kêu là mỗi nhân viên á, một người phải cho tôi 100 ngàn. Thì tôi nhớ là cái cô mà gom tiền để mà cho, mà bây giờ tôi khuyến khích đi xuất gia, bây giờ tu ở dưới quyền chiếu, còn cô đó làm chứng luôn. Cô đó là ở ngoài đời là tên là, bây giờ tên là, hồi xưa ở ngoài đời cô là tên là cô Nhã đó. Bây giờ pháp danh cô là Như Chánh. Tôi nói nè cho nhiều người ta không biết là gặp cô đó là chứng minh. À, cô Như Chánh đó, cô là một người đi quyên tiền cho tôi để mà chữa bệnh mổ cái răng. Cho nên đại chúng thấy là khi mà trong cuộc sống dưới đời thường này á, mình phải bệnh một lần cho mạnh, một lần cho nó sắp chết, để mình thông cảm những người bệnh, đúng không? Còn mình không có bệnh mình ít thông cảm lắm. Cho nên bây giờ mà đại chúng mà đến mà đi đâu thì đi mà xin trị bệnh là thôi, bây giờ tôi từ chối. Dầu cho người đó mà bây giờ nói là bây giờ con bệnh như thế mà con về nhà, hay là con đi bệnh viện 1 tháng hoặc là 2 tháng tôi bình thường, ổng đi hết bệnh rồi về. Vì tôi đã từng ở trong bệnh ra mà ngặt một điều, không có tiền. Hồi xưa đi trị bệnh là đi xin không á chứ không phải. À, cho đủ tiền xe thôi, nói cho đủ tiền xe. Chứ ông ở trên chứ ông ít để ý, không có biết. Còn dưới thủ bổn mà họ cho nhiêu là tùy quyền quyết định của thủ bổn hết. À, cho nên đây mình có những cái tiêu chuẩn là chẳng hạn như đi trị bệnh mà 1-2 ngày về là tệ lắm, tiền xe, tiền này, tiền kia, tiền ăn uống là cũng 2 triệu. Bây giờ tôi xuống tôi nói bác sĩ là dưới đó là tiền bạc như thế nào. Hay như cái ông mà bác sĩ ông đấm quyệt á, không có tốn tiền thì mình bọc chừng 1-2 triệu là đủ, ví dụ vậy. Còn chừng nào mà đi mà trị bệnh nặng, chứ hay như chậm vô là đi trị bệnh á, xuống khám nữa là 5 triệu, ví dụ vậy đó. Cái mình đưa phải đủ cho người ta cái mới có cái mạnh dạng ta ở, ta tu tập, ta không có nghĩ về cái tiền bạc, không có nghĩ về bệnh đau, ráng dụng công. Mà khi mà chúng tôi về lại là tôi rất là hồi hộp, không biết một mai bệnh nó làm sao. Thì quả tình cái hồi hộp nó đến. Bởi vì khi mà bệnh nó rồi gọi là sĩ má tẩu á, thì răng nó ăn nó mục hết. Tôi còn nhớ lại mục 2 cái. Mà cái răng mà ngày xưa trồng là khoảng chừng 200 ngàn cái răng. Quá tình tôi lên tôi xin ông, xin thủ bổn mà tôi kỳ nữa lên siêu âm đó. Có thầy cho tôi tiền tôi chậm 2 cái răng ở Đà Lạt chứ mà ông xa đó. Ông nói nhiêu? 40 ngàn đủ không? Tôi nói tôi lấy tiền ông luôn. 40 ngàn á, ông đủ tôi đi tiền xe ra nữa, ông đưa 40 ngàn làm gì? Thấy không? Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là khi mình bệnh rồi mà cái người mà bệnh là ta hay bị tuổi thân rồi lắm, không có ai săn sóc, không có ai ngó ngàng là bảo đảm họ tu được, họ tu được họ sinh hoàn tục liền. Còn đối với tôi là gì? Đối với tôi biết đây là cái nghịch cảnh nghịch duyên của mình nó đến, thấy không? Mà khi mà cái nghịch cảnh nghịch duyên nó đến mà mình không vượt qua là mình rớt liền. Mà sau này mà khi tôi ra làm Phật sự rồi đó, lâu lâu tôi về tôi thăm ông thầy đó, tôi nhìn ổng tôi cảm ơn nhiều lắm. Có một lần tôi nói nhờ thầy mà tôi được một cái chút gọi là khi ra làm Phật sự rồi tôi vượt qua những cái khó khổ trong cuộc sống. Nhờ thầy cho tôi những cái bài học. Mà nếu không có thầy là tôi không biết người nào hết. Mà tôi cũng thông cảm người bệnh nữa. Rất cảm ơn ông. À, đại chúng thấy không? Cho nên ba cái phần này á, thứ nhất là chúng ta học lại cái phần mà do dụng tâm ngài rồi bệnh thiên vương đến trao thuốc. Thì đại chúng nhớ nha, cái quyển này ai chép biết không? Ai chép? Nè, cái quyển sách này nè, biết không? Ai ghi lại biết không? Cái người Trung Hoa, đặc biệt nhất là cái người Trung Hoa hay thần thánh quá lên. Mình xin sám hối, có những cái là, cho nên có những cái là bên nguyên thủy, tại sao họ không chấp nhận những cái văn học Phật giáo của Trung Hoa cũng có lý. Nếu mà đưa thuốc gì thì vào cái thời Đức Phật thì ông Út Già Trưởng Giả bệnh nặng lắm, Phật đích thân đến thăm ông luôn, tại sao Phật không đưa thuốc, đúng không? Phật không có năng lực vậy tại sao không đưa thuốc? Mà Phật hỏi một câu nè, giờ ông bệnh nặng phải không, giả như có một người họ cầm lá bùa đến, họ đốt, họ bỏ ông nước lạnh, họ nói ông uống đi, ông uống xong là ông bớt bệnh, ông sống thêm 40 năm nữa. Này Út Già Trưởng Giả, ông có uống không? Thì ông Út Già Trưởng Giả nói sao? Bạch Đức Thế Tôn, thà con chết cho con uống. Vì nếu mà con uống cái này thì đời sau con gặp cái người này mà con không gặp Đức Thế Tôn, thì Phật nói ông được cái vị tằng hữu chưa từng có. Không? Và thời Đức Phật là Phật đưa rồi. Rồi ông cấp Bồ Đập bệnh nặng, Phật tại sao đưa thuốc? Mà Phật đến chỉ là dạy gì? Dạy pháp tu. Gọi Tôn giả A Nan, Tôn giả Xá Lợi Phất đến dạy pháp tu. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, thấy không? Rồi ông xúc động và ông khóc. Cho nên mình đọc ra những cái này mình phải có một cái chấm dấu hỏi. Cái án quan này của ai? Rồi của ông Trung Quốc. Mà cái ông Trung Quốc này ông đưa ra những cái mẫu chuyện mình thấy nó ly kỳ hơn là cái thời Đức Phật. Thời Đức Phật ít lắm. Bệnh uống thuốc, bệnh chỉ pháp tu, vậy thôi. Thấy không? Mình coi mình phải đặt dấu hỏi đó. Rồi trong kinh Tạp A Hàm có một ông Bà La Môn Phạm Chí đến gặp Phật, bạch Đức Thế Tôn. Hồi xưa mà con chưa gặp Đức Thế Tôn á, con có bệnh, thấy không? Rõ không? Hay chứ. Hồi xưa mà con chưa gặp Đức Thế Tôn, con có bệnh thật luôn. Mà từ ngày mà con quy y với Đức Thế Tôn rồi, bệnh, trời, bệnh quá, bệnh. Gặp mình bây giờ chắc mình đốt lá phái quá. Mà có mấy người tôi quen biết ở Hà Nội á, nói thầy hồi xưa con chưa biết Phật Pháp á, con làm ăn nó suôn sẻ, mà cũng bệnh gì hết. Mà bây giờ biết Phật Pháp quy y rồi, bây giờ bệnh nó đến làm ăn nó trục trặc. Bây giờ quý Phật tử trả lời sao? Quý thầy với cô trả lời sao? Thứ nhất là ngày xưa cô làm ăn suôn sẻ, mà trong cái làm ăn của cô nó có cái dối, cái mánh mung, cái lường gạt, đủ hết. Rồi bây giờ cô quy y là cô sợ tội. Mà sợ tội thì cô làm ăn ngay thẳng thì bây giờ nó bớt là chứ có gì đâu, thấy không? Rồi ngày xưa cũng có bệnh chứ không, mà mình thì ít để ý. Rồi bây giờ biết Phật Pháp quy y rồi thì già nó đến thì bệnh nó ra chứ có gì. Đó, cho nên là cái ông Bà La Môn đến gọi Phật. Tại sao Phật không có không có chỉ ông cái gì hết. Chẳng hạn như Phật nói thôi bây giờ ông chỉ cần về gặp như mình đó, ông về đi, mình mà có năng lực như Phật á, bây giờ ông đưa một chai nước ra đây tôi làm cho ông uống. Sao Phật làm gì? Không hiểu chứ hả? Đó cho nên bây giờ mình phải đặt câu hỏi nhiều cái rất là hay. Phật không có chỉ ông cái gì hết mà nói ông như thế này. Tuy rằng ông có thân bệnh, ông gặp tôi không có thân bệnh thiệt, nhưng mà từ ngày ông gặp Như Lai rồi đó, gặp Thế Tôn rồi đó, thân thì bệnh mà tâm thì nó không có bệnh. Cái ông mừng, ông vui, ông đảnh lễ ông đi. Thì khi mà ông đi á thì tôn giả Xá Lợi Phất biết rồi, ông này ông nghe như thế cho ông hiểu. Mới chặn đường hỏi, hỏi ông làm gì mà ông vui vậy. Thì ông Bà La Môn này nói là nghe Đức Thế Tôn nói đó, là thân bệnh mà tâm không bệnh tôi vui. Thì Thế Tôn hỏi ông biết cái gì mà thân bệnh tâm bệnh không? Ông nói ông nghe cho ông biết. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói cái thân ông bệnh thật, nhưng mà cái tâm bệnh á, chẳng hạn như ông tống cao, ông ngã mạn, ông bổn sản, ông ích kỷ, ông thị phi, đó là cái tâm ông bệnh. Còn đằng này á, khi mà ông biết Đức Thế Tôn là ông tu tập á, thì không còn những cái tâm đó nữa. Thân bệnh thiệt nhưng mà tâm không có, thì ngay tức khắc cái ông chứng quả tu đầu hoài, đúng không? Đó cho nên ba cái phần này mình thấy rất là rõ. À. Rồi bắt đầu cái vị thiên vương nói sao. Hiện nay vào cuối thời tượng pháp, tức là nói về các ác tỳ kheo lo, không có lo tu tập mà lo làm gì, làm cái chuyện xây dựng, làm cái chuyện đâu đâu không. Anh nói là ác tỳ kheo mà cái thời tượng pháp. Còn bây giờ mình vào cái thời gì? Mình cái thời mạt pháp, chánh pháp, rồi tượng pháp, rồi mạt pháp. Mình cách Phật rất là xa. Cho nên mình ở đây á, là đại chúng thấy là trên cái căn bản là mình cũng làm, mà nay tôi nói làm ít lắm. Buổi sáng là mình làm chừng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Còn bao nhiêu là mình dồn vào cái chỗ mà công phu tu tập. Ở đây đó là thiền định trí huệ đó. Dầu cho một rất nhiều người trí mà 1000 người chỉ có được 1-2 người tu tập thôi. Cho nên bây giờ mình được may mắn là mình gặp được cái pháp của Hòa Thượng, mình tọa thiền. Ở đây là cái công phu mình rất là căn bản mà điều đặn. Cho nên Hòa Thượng nói là từ 1 năm đến 3 năm á là mình có tin tức liền. Từ 1 năm đến 3 năm tu tập mà có căn bản. Ở đây mình rất là căn bản. Buổi tối mình tụng kinh sám hối xong rồi mình tọa thiền. Rồi tổ thiền xong rồi sáng mình lao động chút xíu, chừng 2 tiếng đồng hồ và 2 tiếng rưỡi đó, xong mình nghỉ mình ăn cơm. Mà trong lúc ăn cơm mình cũng hạ thủ công phu tu tập. Rồi chiều cái mình nghe pháp, không nghe pháp thì mình tụng lực. Tức là cái vòng mình đi công phu nó đều đặn không có kẽ hở. Đại chúng tu như thế đừng có đợi ngộ. Nhưng mà có một lúc nào đó cái nghiệp lực mình nó bớt rồi thì tự nhiên mình thâm nhập, mình chứng nghiệm vào con đường đạo trong cái dòng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mình cứ đi điều đặn như thế đi, đừng có nghĩ ngộ hết, đừng có nghĩ gì hết, thấy không? Mà để chúng thấy là ở đây mình xây dựng nó có, cũng có cái nhu cầu. Chẳng hạn như đại chúng thấy bây giờ cái chỗ mà mình ngồi thiền ngày xưa đi, nhà tôn mà mình ngồi thiền nóng, nó bức rứt, nó khó chịu thì dụng công cũng khó. Mà bây giờ đại chúng mình thấy mình ngồi chỗ đây thì mình dụng tâm nó khác, đúng không? Ví dụ chân chúng mà ngồi trên chánh điện thì gió nó mát rồi, nó rộng rãi thì nó thoáng. Mà mình ngồi thì là cần nhất là cái khí nó thoáng. Cho nên mình cái việc mình làm nó cũng không có ngờ cái mục đích ngày xưa Đức Phật làm cái Trúc Lâm Tịnh Xá, kỳ viên cắt cô độc, đúng không? Ai mà đi Ấn Độ qua biết nè, cái chỗ này xây dựng rất là lớn vào cái thời đó. Tăng chúng quá đông mà xây nhỏ cũng được đó. Thì như vậy cái phần này đại chúng thấy là là đã mang thân người rồi đó, thì chắc chắn rằng mình mang những cái bản án già bệnh rồi chết. Thì khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi thì chúng ta gắn gỗ, chúng ta tu tập để vượt qua những cái chướng duyên mà khi cái bệnh nó đến. Mà đặc biệt nhất là chúng ta khi mà ở trong cái pháp hội của Hòa Thượng rồi thì cái bệnh nó đến mình cũng đừng có lo, đúng không? Bệnh nó đến thì mình đi chữa hết bệnh và chúng ta tu tập tiếp. Cho nên hiểu được như thế là mình tu mình không có hồi hộp, mình không có sợ hãi gì hết. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời niệm đó phiền não do tận thời niệm pháp môn do đường thời niệm học Phật đạo do thường thời nguyện thành.